đại chúng chắp tay niệm Phật cầu cho vị. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần khúc ca chứng đạo của Thiền sư Huyền Giác. Tức là chúng ta tranh thủ học hết năm nay thì năm sau chúng ta học qua cái phần tác phẩm của Ngài Tịch Thiên, tức là cái phần mà phát Bồ Đề Tâm Luận đó. Thì bây giờ chúng ta học tiếp cái phần mà khúc ca chứng đạo. Tức là bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Thì ở đây á, Thiền sư Huyền Giác dạy: chẳng thấy một pháp tức Như Lai, đó mới gọi là quán tự tại. Tỏ tức nghiệp chướng xưa nay không, chưa tỏ nợ xưa phải đền trả. Tức là cái phần này đại chúng thấy là tuy rằng Thiền sư Huyền Giác tu về cái tinh thần thiền đốn ngộ, nhưng mà chúng ta thấy rằng không rời bỏ cái thiền nguyên thủy. Phải không? Thiền thủy ở chỗ nào? Chẳng hạn như trong tinh thần của thiền nguyên thủy, hay nói khác hơn là trong kinh Tương Bộ, Đức Phật dạy nếu ai mà thấy pháp tức là thấy Như Lai, mà nếu ai mà thấy Như Lai tức là thấy pháp. Thì như vậy đây đại chúng thấy, thấy pháp là thấy gì? Thấy pháp ở đây tức là thấy tính duyên khởi. Mà đã thấy tính duyên khởi rồi đó thì chúng ta không còn chấp trước nữa, rất là dễ buông xả. Hẹn bây giờ ngày xưa mình dính mắt, hẹn như mình thấy một chiếc xe Honda đẹp mình cũng dính mắt, mình thấy một cái nhà đẹp mình cũng dính mắt. Tất cả những cái gì có mặt trong cuộc đời này chúng ta nhìn là chúng ta dính mắt, phải không? Đã dính mắt rồi đó thì chúng ta đắm trước. Bây giờ mình biết rằng tất cả các pháp đều do duyên khởi mà hình thành lên, kể cả cái thân năm uẩn của mình cũng luôn. Từ cái thân năm uẩn của mình cũng do tính chất duyên khởi, vâng, do đất nước gió lửa vạn pháp cũng như thế. Thì mình sau khi mình quán chiếu như thế rồi á thì tức khắc là mình thấy được Như Lai. Như Lai đây có nghĩa là trở về Phật tính của mỗi con người chúng ta. Thì sau khi mà bớt chấp rồi đó thì có những sự kiện đến chúng ta bớt khổ ngày xưa. Cho nên á, trong kinh Tương Bộ một hôm á, có một vị Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn như thế này: thưa Sa Môn Gotama, làm thế nào vượt thoát khỏi bọc lưu? Thì lúc này Đức Thế Tôn nói: không đứng lại, không bước tới, ta vượt thoát bọc lưu. Thì lúc này ông Phạm Chí Bà La Môn hỏi: thưa Sa Môn Gotama, thế nào gọi là không đứng lại, không bước tới, ta vượt thoát bọc lưu? Thì Đức Phật mới trả lời: nếu đứng lại á thì ta chìm xuống, nếu bước tới thì chúng ta trôi dạt. Thì ở đây đứng lại, đứng lại cái gì? Đứng lại tức là dính mắt, mà bước tới là chúng ta chấp trước. Bọc lưu đây tức là dầm thác, tức là cái vọng tâm ý thức của mỗi người chúng ta. Bây giờ muốn vượt thoát cái dầm tâm ý thức của mỗi con người chúng ta chỉ có một cái điều kiện duy nhất là không dính mắt, không chấp trước. Mà bây giờ mình nghiệm lại, mình dễ dính mắt không? Rất là dễ dính mắt, phải không? Đúng không? Cho nên vào cái phần này, chỉ cần chúng ta muốn cái ngày ra đi mình được an ổn giải thoát thì chỉ cần là quý Phật tử là gì? Không dính mắt. Mà muốn không dính mắt là làm gì? Buông xả thân tâm. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên, lần lần mình thấy rằng giữa cái thiền nguyên thủy và thiền đốn ngộ là một thực tại duy nhất trong tách rời. Cho nên một hôm thiền sư Đạo Nguyên, tức là thiền sư Đạo Nguyên là tổ tông Tào Động Nhật Bản, ngài mới qua bên Trung Quốc học thiền với ngài Như Tịnh á, hỏi: thưa thầy, thế nào là yếu chỉ của thiền? Thì thiền sư Như Tịnh nói: buông xả thân tâm.
Thì Ngài hỏi thêm, thế nào, làm thế nào để buông xả thân tâm? Hàng ngày ông cứ thiền định. Thì như vậy bây giờ mình muốn buông xả thân tâm, mình muốn là vượt thoát bọc lưu, mình muốn là không dính mắc, mình muốn không chấp trước, thì nó không được. Đúng vậy không? Thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải ngồi thiền. Chúng ta phải dùng tất cả các phương pháp để mà quán chiếu, đi vào con đường thực tại để mà chứng nghiệm các pháp, thì cuộc sống này bớt khổ. Thì như vậy nói đi nói lại là chúng ta cũng phải làm gì? Dụng công. Phải không? Cho nên á, tu thiền nó khác hơn bên tu giáo. Tu giáo là chúng ta tụng đọc kinh điển rồi xong, mà tu thiền là chúng ta phải ngồi lại để mà ngắm dòng sông ý thức của chúng ta đang trôi chảy, ngắm dòng sông trôi chảy để chúng ta chuyển hóa. Cũng giống như là quý Phật tử hôm nào cái mình đi ra đứng trước dòng sông, cái mình thấy rác. Mình thấy rác, đặc biệt nhất là mình trong nhà thiền là không được làm gì, không được quớt rác lên bỏ vào túi, đúng không? Mà cũng không chặn đứng dòng rác này lại. Mà một điều duy nhất là cái người mà khôn á, chỉ có ngắm nhìn dòng sông trôi chảy, phải không? Thì như vậy bây giờ muốn vượt thoát bọc lưu là không đứng lại, không bước tới, thì quý Phật tử vượt thoát bọc lưu. Cho nên nói là chẳng thấy một pháp tức Như Lai, đó mới gọi là quán tự tại. Cho nên á, có một vị thiền sư vào thời nhà Tống, cái một hôm cái ngày coi kinh Pháp Hoa, đến cái đoạn là chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, cái ngày thắc mắc. Tức là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy cho các tỳ kheo là các pháp từ xưa nay tướng nó thường quán lặng. Ngài thắc mắc quá, mà bây giờ quý Phật tử thấy tướng nó quán lặng không? Chẳng hạn như hôm nào đó có một người lái một chiếc xe hơi, mà xe hơi đời mới rất là đẹp, đến nhà mình, thì như vậy quý Phật tử thấy tướng nó thường vắng lặng hay là tướng đậm? Chiếc xe hơi chạy, tướng nó đậm hay tướng nó tịnh? Nếu mà ngay trong giờ phút đó quý Phật tử khởi lên một cái tâm niệm xe đẹp, xe xấu, làm như thế nào đó để chúng ta có tiền mua chiếc xe hơi này, thì tướng nó đậm. Còn với một người thấy chiếc xe chỉ là chiếc xe thì rõ ràng tướng nó quán lặng. Dễ tu không? Quý Phật tử nghiệm lại cái phương pháp tu dễ lắm. Chỉ cần mình thấy tất cả các tướng, cái hạn như bình hoa, bây giờ sáng nay mình nhìn lên bình hoa, cái mình khởi một cái niệm, hôm nay tại sao có người nào đó cắm bình hoa xấu á, hoa thì nó nở, ví dụ vậy đó, phải không? Nó nở, bây giờ nó muốn tàn luôn. Thì khi mình khởi niệm như thế thì rõ ràng là tướng nó tướng gì? Tướng đậm. Thì như vậy đây Đức Phật dạy rất là kỹ, các pháp từ xưa nay tướng nó tự quán lặng. Tướng nó tự quán lặng là tự nơi tâm mình, phải không? Cho nên tổ Đậu Tính dạy Ngài Pháp Dung á, cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu từ tâm âm, phải không? Tâm mà không có sanh á thì vọng tình từ đâu khởi? Vọng tình không có khởi thì trơn tâm mặc tình biết khắp. Cho nên tinh thần thiền đốn giáo nó không có rời cái tinh thần thiền của nguyên thủy, phải không? Thấy được như thế rồi thì mới thấy được rằng các pháp từ xưa nay tướng tự quán lặng. Cái ngày ôm mối nghi tập đến này, cái quý Phật tử nghi không? Mình đọc qua cái mình lướt, kệ Phật nói làm sao cũng được. Mình là cái họ gì biết không? Họ gì? Họ mặc kệ, sao cũng được hết. Mình tu dễ lắm. Còn người xưa ta tu á, ta tu mà có chuyện gì ta thắc mắc, nghi vấn, tại sao các pháp từ xưa nay tướng nó quán lặng, nó quán lặng chỗ nào? Cho nên một hôm ngày ôm cái công án đến 3 năm, một hôm cái mùa xuân nó đến, cái ngày bắt cái ghế ngày ngồi, thì bỗng nhiên á, ngày nhìn lên gì? Ngày nhìn lên cái nhánh hoa đào, cái ngày bừng ngộ, ngày làm tiếp 2 câu thơ nữa: xuân đáo bách hoa khai, hoành on đề liễu thượng. Tức là các pháp từ xưa nay tướng nó tự quán lặng, nhưng mà đủ duyên cái nó hình thành. Tức là từ thể khởi lợi dụng. Cái hẹn như bây giờ quý Phật tử làm tất cả các việc thiện pháp là dụng cái gì? Dụng của tâm thiện. Thì khi mình chết mình sanh về cõi thiện. Nếu mà mình không khéo á, mình dụng tâm mà dụng tâm ác, thì mình chết mình sa xuống đường ác. Đơn giản vậy thôi, phải không? Tùy duyên mà nó hình thành các pháp, mượn cái nhân duyên đó cái mình tu tập, tức là tùy nhân duyên mà có thân phận của kiếp người, thì thôi bây giờ chúng ta mượn cái thân phận kiếp người để chúng ta tu tập, phải không? Tức là mượn cái pháp này để hóa giải những cái pháp ác, thì đó là cái người biết tu, phải không? Chứ không phải nói là mình nói là chẳng thấy một pháp tức Như Lai cái mình hủy hết tất cả các pháp. Cho nên thiền sư Quang Môn nói á, cây gậy chỉ là cây gậy thôi, đi thì biết đi, đứng thì biết đứng, ngồi thì biết ngồi, nhưng chớ đụng đến. Đụng đến á, thì các ông ăn 30 gậy, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Rồi gì nữa, khi mà sơ tổ Trúc Lâm lúc còn bé, ngài cũng giống như chúng ta, thấy cảnh sắc đến, phải không? Khi mà qua nở thì ngài vui, mà khi mà qua tàn ngài cũng buồn. Lớn lên thâm ngộ thiền tỷ, ngài làm cái bài kệ, hay nói khác hơn là một cái bài thơ thiền. Ở đây quý Phật tử có thuộc không? Ai thuộc? Thở bé chưa từng rõ sắc không, gì nữa, sưng về hoa nở rộn trong lòng, chú sưng nay bị ta khám phá, niệm cỏ giường thiền ngắm cánh hồng. Tức là cho mình ngắm qua, ngắm tất cả các pháp, nhưng mà với cái tâm quán lặng, phải không? Sưng đến sưng đi biết hết, mà tâm mình bất động. Thì như vậy sống trong cuộc đời này, việc đến mình rõ biết, việc đi mình cũng rõ biết, nhưng mà với một điều kiện là tâm quý Phật tử bất động. Mà đã tâm quý Phật tử bất động rồi á, thì chết á, nói thiệt luôn, quý Phật tử đã tin chắc cái điều đó rồi á, thì đừng có gửi giấy cầu siêu, khỏi cần gửi. Bởi vì sao? Quý Phật tử nhớ lại ông Bàn Long Quẩn không? Khi ổng coi cái quyển kinh Di Ba Cật, ổng thấy cái thế giới bất động thù thắng quá, ông mong muốn tu tập như thế nào đó để trở về cái thế giới bất động. Cái một hôm, nhân một hôm, ông xem một cái bộ kinh kế tiếp nữa, cái đoạn phần sau của kinh Di Ma Cật á, thì bất thình lình cái ông đốn ngộ. Ông đốn ngộ xong cái ông làm tiếp hai câu thơ, ông làm tiếp như thế này: thường nghe cõi A Súc, nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Thì bây giờ mình muốn ngày ra đêm mà được an ổn, tâm tư mình bất động, thì quý Phật tử hàng ngày phải bất động. Cho nên hôm qua chúng tôi có mở một cái khóa tu ở chánh thiện đó, tôi nói là quý Phật tử, tuy rằng mình nói là mình 60 tuổi, 70 tuổi, nhưng mà nói ra quý Phật tử đừng có buồn, quý Phật tử chỉ mới sanh ra thôi. Cho nên quý Phật tử phải làm gì? Tôi chỉ cho quý Phật tử một phương pháp bây giờ phải tập. Khi mà quý Phật tử thấy á, mình có một đứa cháu mới sanh ra đời 1-2 tuổi, quý Phật tử tập làm gì biết không? Tập gì? Tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập nằm, tập thở, tập gì nữa? Tập cười. Giờ quý Phật tử tập cười thử coi. Quý Phật tử biết là khi mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên, Tổ Maha Ca Diếp mỉm cười, thì như vậy tôi đố quý Phật tử là nụ cười đó nụ cười gì? Nụ cười gì? Có người nói nụ cười hàm tiếu, đúng không? Rồi có người nụ cười chúm chím gì đó. Nhưng mà nói thật quý Phật tử luôn, nụ cười của Tổ Maha Ca Diếp không khác gì hơn, chính là nụ cười tỉnh thức, chẳng có gì hết. Nụ cười tỉnh thức là ngay trong giờ phút thực tại này, giữa Tổ Maha Ca Diếp và Đức Thế Tôn là một thực tại duy nhất. Ngay trong giờ phút, ngay trong sát na bất động đó, thì không có hai, thì đó là mới được truyền trao tâm ấn, phải không? Cho nên Đức Phật có nói là ta có chánh pháp nhãn tạng đó, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, truyền trao Maha Ca Diếp. Thì như vậy bây giờ chúng ta muốn cười như thế nào đó, để người ta thương mình, ta quý mình, thì quý Phật tử phải tập cười. Tập gì nữa? Tập thở. Ở đây có ai tập thở không? Tập thở như thế nào đó, để cái ngày mình ra đi được an ổn, được thảnh thơi, không còn sợ hãi nữa, tự tại thông dong trong cuộc đời này, thì quý Phật tử phải tập gì? Tập thở. Rồi gì nữa? Tập khi lên nhà ăn bỏ đôi dép nó ngay ngắn như thế nào đó, chứ bên trái một chiếc, bên phải một chiếc là không phải tập, phải không? Rồi tập đi nữa, mình mặc áo tràng mà vừa đi vừa chạy vừa cao vừa múa thì kỳ quá, nên cũng phải tập đi, đúng không? Rồi tập đứng sao nữa? Quý tử tin rằng mình tập đứng không? Hồi xưa mà chúng tôi làm nhà khách đó, mình cũng còn tập khí mà, cho nên đứng nói chuyện với Phật tử thường thường đứng sao mình cũng đứng thẳng. Mà quý Phật tử nhớ nha, mình là Phật tử mà đứng nói chuyện với người khác mà chắp tay sau đít á là ông cụ ông quở. Ông nói là tôi mà không nói mấy chú thì không ai dám nói hết, cho nên mấy chú mà nói chuyện với Phật tử mà làm gì không đúng đó. Cho nên hòa thượng dạy chừng từng chút sửa mình. Thì như vậy khi mình sanh ra trong cuộc đời này 20 mấy tuổi, nhưng mà đến chút lâm rồi thì cũng giống như mình mới sanh ra đời. Cho nên hòa thượng phải tập mình, tập đứng, rồi tập đi, tập ngồi, tập nói năng, tập gì nữa, tập ăn. Quý Phật tử đây có tập ăn không? Khi mình là người Phật tử mà mình ăn canh á, mà húp mà nó kêu tiếng á là gì? Mất quay nghi phép tắc. Cho nên cũng phải tập ăn, phải không? Tập từng cái đó, tập như thế vậy để khi mình ra đi nó được an ổn, được tự tại. Đó là thấy tất cả các pháp xưa nay rỗng không, không có còn dính mắc nữa. Cho nên kinh Kim Cang Phật dạy đó, lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật, hả, mà lìa tất cả các tướng hiện khởi trong cuộc đời này thì tức khắc quý Phật tử thấy Phật. Do đó trong thiền thoại kể một câu chuyện đó, có ông tăng đọc kinh Kim Cang đến câu á, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tức là trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy một đoạn, phàm cái gì có tướng đều là giả dối, không? Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai. Tức là mình thấy cái bình hoa, thấy cái nhà, thấy các tướng này là duyên hợp hình thành giả có, đó là thấy Như Lai. Thì như vậy qua cái phần này quý Phật tử thấy đúng trong kinh không? Cái ai đọc kinh Kim Cang chưa? Rất là đúng. Nhưng mà thiền sư Tông Cảo, thiền sư Đại Huệ Tông Cảo nói ông tụng sai rồi. Cái ông tăng nói là trong kinh tại sao sai? Kinh này là con tụng tới 20-30 lần rồi, thì sao thầy mà nói sai được? Thì lúc này Đại Huệ Tông Cảo nói là trong kinh Kim Cang tôi đã từng đọc qua nhiều lần rồi, thì trong đó nói như thế này: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng thị tướng, tức kiến Như Lai. Thì lúc này ông tăng nói là thầy sửa bản kinh, chứ kinh không phải như thế. Thì lúc này thiền sư Đại Huệ Tông Cảo nói, kinh điển mà Đức Phật nói ra chỉ có người sáng mắt mới biết, còn ông thì không bao giờ thâm nhập được. Thì ngay tức khắc ông ngộ được. Thì như vậy cái phần trên ông tăng tụng là tụng về gì? Gọi là giáo tâm, phải không? Còn phần dưới thiền sư Đại Huệ Tông Cảo tụng là tụng về thiền đốn ngộ, thiền tâm. Bởi vì sao? Phàm thấy cái gì mà không phải tướng mà ngay đó chính là tướng. Chẳng hạn cái bình bông là cái bình bông, không còn phân chia, không còn chia chẻ, không còn quán chiếu nữa. Thấy cái bình bông là cái bình bông, thì ngay trong giờ phút đó là thiền gì? Thiền đốn ngộ. Đó gọi là thiền trực chỉ. Nên mình phải hiểu thiền trực chỉ là gì, thiền đốn ngộ là gì. Không có cần qua cái trung gian quán chiếu, phải không? Mà nếu mà mình là sơ cơ, mình còn yếu á, thì bắt đầu mình phải qua cái trung gian quán chiếu. Cho nên qua cái phần này nó rất là kỹ. Rồi trong thiền thoại kể một câu chuyện nữa. Một hôm thiền sư Tào Sơn khai thị chúng, ngài nói như thế này: có một người nhằm ở trên núi cao muôn trượng, gieo mình thẳng xuống, đó là người gì? Tức là ngài nói là một hôm ngài tập hợp đồ chúng lại hết. Thường thường ngày xưa là không phải dạy như chúng ta bây giờ, không có lên pháp tòa. Khi hoặc là chúng đang làm ruộng, hoặc là chúng đang làm rẫy, cái các vị thiền sư nhóm chúng lại, hoặc là ở dưới gốc cây, hoặc là ở dưới gốc tùng, hoặc là ở dưới bờ suối, khai thị đồ chúng bất thình lình. Tập hợp đồ chúng nói như thế này: có một người nhằm ở trên đỉnh núi cao muôn trượng, gieo mình thẳng xuống, đó là người gì? Quý Phật tử biết người đó người gì không? Người đó người gì? Tức là một người mà ở trên đỉnh núi cao muôn trượng, tức là buông tay xuống một cái, tức là gì? Một cái con người buông hết muôn duyên. Mà gì? Ngay trong giờ phút đó trong chúng không ai đáp được hết. Thì ngay trong giờ phút á, ở trong chúng á, thì có một vị thiền sư, tức là thiền sư Đạo Duyên, ngài ở trong chúng bước ra thưa: chẳng còn. Nói như thế này, chẳng còn. Thì lúc này thiền sư Tào Sơn hỏi: chẳng còn là chẳng còn cái gì? Đạo Duyên nói: mới đập chẳng nát. Đó. Thì lúc này thiền sư Tào Sơn chấp nhận, tức có nghĩa là buông hết muôn duyên, là mình tưởng rằng như ngơ như ngu, mà có một cái đập nó chẳng nát. Mà một cái đập chẳng nát là gì? Đó là cái tánh biết, phải không? Cái tánh biết này nó vô tướng, nó không có hình tướng, cho nên đập chẳng nát. À, lúc này thiền sư thiền sư Tào Sơn mới chấp nhận. À, cho nên và cái phần này để chúng tôi nêu lên các vị thiền sư chỉ dạy cho mình, nhằm mục đích là khi cái cận tử nghiệp đến, mình cố gắng như thế nào đó buông hết tất cả các duyên, cái duyên sự mà ngày lúc mình còn sống á, lo cho chồng, lo cho con, lo cho cháu, lo tất cả người thân. Thì khi mình đã lo đầy đủ rồi, cái bổn phận mình hình thành rồi, thì khi trong giờ phút đó là quý Phật tử phải buông. Đừng có nghĩ khi mình chết rồi không biết tiền của ai lo, rồi không biết con mình ai lo, đừng lo chứ nhiều, phải không? Mình nhiều chuyện quá rồi thì thôi, cái ngày cuối cùng mình rủ hết. Cho nên thiền sư Pháp Lo nói sao? Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, 30-40 năm giấc mộng chàng, nhắn nhủ mọi người thôi chớ hỏi, bên kia chăn gió rộng thênh thang. Quý Phật tử mà ngày ra đi mà đọc cái bài thơ đó cũng tốt á, đọc lại. Mình không phải mình làm thơ làm kệ, mà đọc lại của các bậc cổ đức cũng là hay. Khi mà mình nằm mình đang thoi thóp mình thở, và mình thở rất là nặng nhọc, mình cố gắng như thế nào đó, chồng mình, con mình đến hỏi cái này hỏi cái nọ, cái mình nói là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, thấy không? Thiền sư Pháp Lo thì ngài sống không có thọ, 42 tuổi ngài mất rồi, trên ngài nói là 30-40 năm giấc mộng chàng. Còn quý Phật tử mình sửa lại 70-80 giấc mộng chàng cũng được, phải không? Kể có thiền sư mình mượn cũng được chứ đâu có mất gì. Thiền sư Pháp Lo đâu nói là mình trộm đạo trộm gì đâu, bởi vì mình con cháu của ngài mà, phải không? Đó, cho nên mình chỉ cần mình nhớ là muôn duyên cắt đứt một thân vàng, tất cả các duyên là chặt đứt hết. Mà bây giờ dùng cái gì chặt đứt? Bây giờ mình dùng cái gì? Đó. À, cho nên qua cái phần này là tự quý Phật tử là phải có một cái bản lĩnh, gọi là tu thiền phải có bản lĩnh. Nếu mà tu thiền mà chúng ta không có bản lĩnh, chặt nó cũng đứt, mà cứa nó cũng xong. Người xưa ta nói chặt cũng đứt, chặt nó cái bà nhầy xuống đứt. Còn thiền sư để một đau là đứt, cho nên gọi là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn. Đó, 30-40 năm giấc mộng chàng, nhắn nhủ, nhắn nhủ mọi người thôi chớ hỏi, đừng hỏi gì nữa. À, hỏi thì thêm cũng mất công, phải không? Hỏi cũng đến. À, cho nên quý Phật tử bà chỉ cần đọc lên được thôi là cũng tốt rồi, thì ngay trong giờ phút đó là khỏi cần quý thầy cầu siêu tụng kinh gì hết, biết quý Phật tử ra đi an ổn rồi. Đó, rồi ở đây nói tiếp nè, chẳng thấy một pháp tức Như Lai, đó mới gọi là quán tự tại. Tức là ngay trong giờ phút đó là thấy Bồ Tát quán tự tại. Thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiên có ghi, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Di Giảng, thế nào là cây kiếm thổi lâm, tức là cây kiếm bán á, hỏi thế nào là cây kiếm thổi lâm. Thiền sư đáp, nhiều sao chẳng bằng chăng. Tức là gì? Sao á là dụ cho thức, mà chăng á thì dụ cho trí. Tức là nhiều sao là gì? Tức là khi mà quý Phật tử thấy mình vọng tưởng là lăn xăng suốt, thì đó là gì? Đó là cái thức của mình. Thức tâm nó vọng động, nó suy nghĩ miên man, mà chỉ cần một mặt trăng lên. Một mặt trăng là tiêu biểu cho cái trí tuệ. Khi trí tuệ có mặt thì bao nhiêu vọng tình vọng tưởng nó tan biến hết. Cho nên nó là nhiều sao chẳng bằng trăng. Tăng hỏi cái dụng đó thế nào? Sư đáp rơi. Tăng hỏi sau khi rơi thì thế nào? Đáp Bồ Tát quán tự tại. Khi mà vọng tưởng vọng tình nó hết rồi đó, thì ngay trong giờ phút đó là gì? Bồ Tát quán Thế Âm. Đó, trên phần kế là gì? Tỏ tức nghiệp chướng xưa nay không, chưa tỏ nợ xưa phải đền lại. Tức là khi mà quý Phật tử tỏ ngộ rồi đó, thì bao nhiêu nghiệp chướng là nó chấm dứt, dứt cái một luôn. Mà khi á, mà khi mà chưa tỏ đó, thì nợ xưa, hồi xưa giờ mình mắc nợ bao nhiêu thì trả hết. À, có những cái đoạn kinh mà Đức Phật diễn tả đó, chẳng hạn như kinh Bách Duyên có kể lại, có ông kia ông thiếu một người này một hột muối thôi, mà qua kiếp sau á, cái nợ nó chồng lên làm một núi muối, tức cái nợ mình quay á, thì khi mình tỏ ngộ rồi á, thì bao nhiêu nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp chấm dứt luôn. Cũng giống như mà khi mà quý Phật tử nằm mộng á, thấy mình cọp rượt, giờ gì nữa, rắn nó đuổi, quạ nó mổ, thì thấy tất cả những hình tượng mà mình hoảng hốt á. Nhưng mà khi mà mình tỉnh mộng rồi đó, thì hỏi cái giấc mộng đâu? Khi mà quý Phật tử mà tỉnh mộng rồi đó, tìm giấc mộng có được nữa. Thì cũng vậy, một người kiến tánh, một người tỏ ngộ, thì bao nhiêu nghiệp chướng xưa nay á thì người ta tỏ ngộ hết. Và trên cái phần này để tôi nêu lên từ từ cho quý Phật tử thấy. Mà phiền não là gì? Nghiệp chướng là gì? Con người của chúng ta có mặt trong cuộc đời này mang cái thân tổng báo, mà mang cái thân tổng báo thì nó hình thành gọi là phiền não chướng. Phiền não chướng là chẳng hạn như mình thấy trong gia đình mình có thể là 10 người, có thể là 10 người, nhưng mà ngược lại cha mẹ mình 9 người anh em thì thương, mà còn mình thì cha mẹ không có thương. Mà không có thương thì chúng ta bị gì? Bị cái chướng phiền não. Rồi khi mà chúng ta lớn lên lập gia đình, rồi đi ra làm việc với đời, luôn luôn gặp những cái phiền não trắc trở. Ai làm cũng được hết, đến khi mình làm nó lỗ. Nghe như người ta buôn bán cái đó người ta lời, mà mình cũng buôn bán cái mình lỗ. Đó gọi là gì? Phiền não nó đến. Bị cái chướng, cái chướng phiền não là do cái túc nghiệp đời trước của mình tạo, chứ không phải ai đem đến cho mình. Mà phiền não chướng là gì nữa? Thì phiền não chướng thì kế đến cái báo chướng nó đến. Báo chướng gọi là bệnh chướng. Khi mình bệnh nhức đầu, bệnh sổ mũi, bệnh đủ thứ bệnh hết. Bệnh chướng gì nữa? Kế là nghiệp chướng. Cho nên cái phần này nói là khi mà chúng ta hình thành có mặt trong cuộc đời này rồi, bị cái nghiệp chướng, bị cái báo chướng nó quay khốn. Mà khi mình tỏ ngộ hết rồi nha, quý Phật tử mà tu tập mà tỏ ngộ, ở đây nói ra quý Phật tử có tin biết, khi mình có một phút giây nào mà xuất thần, khi mà nhận nó được cái tánh chi kiến rồi đó, thì tự nhiên cái bệnh quý Phật tử nó lùi. Đây ai tin không? Ở đây tôi nói ra chắc quý Phật tử không có hình dung được. Nếu mà quý Phật tử gặp chúng tôi ngày xưa mà ở trên Trúc Lâm thì quý Phật tử hỏi cái người mà bệnh nặng nhất bệnh mà đến mức độ mà có một số quý thầy lớn là nói với chúng tôi là thôi bây giờ ông đừng có tu nữa, bây giờ ông tu mà bệnh quá sao dụng công. Mà bây giờ tôi gặp cái ông thầy đó tôi hay cúng dường lắm, vì tôi nhờ ổng mà tôi ráng tu. Khi mà mình hiểu được cái nguyên nhân bệnh khổ, lên gặp hòa thượng nói một câu, bệnh là do nghiệp duyên của chú đời trước tạo, thì bây giờ chỉ có một cái con đường phương pháp là dụng công. Thì thôi bây giờ thường thường ở đây một năm nhập thất được một lần, mà tôi ưu tiên cho chú là một năm nhập 2 lần hoặc là 3 lần, cho nên tôi vào thất liên tục. Mà chính vào thất mình thành tâm sám hối, mình thành công, mình dụng công rồi đó, thì có một lúc cái mình rớt vô trong cái trạng thái đó thì mới hay ra rằng tất cả bệnh từ nghiệp nó sanh. Bệnh từ nghiệp nó sanh mà khi mình tỏ ngộ đó rồi đó thì nghiệp chướng tự nó cũng lùi. Cho nên ở đây quý Phật tử thấy cái nghiệp là do đâu? Hoặc nghiệp khổ, hoặc là mê lầm. Mê lầm cái mình tạo nghiệp, từ cái tạo nghiệp nó sanh ra khổ, phải không? Do cái nguyên nhân đó bây giờ mình tỉnh rồi thì tức khắc nghiệp nó hết cái bệnh nó cũng hết theo luôn. Ở đây bản thân tôi kinh nghiệm rất là kỹ, ở đây mình không có nói nhiều. Nếu mà quý Phật tử đủ duyên mà tiếp xúc với chúng tôi một người cùng với nhau đó, thì tôi chia sẻ khi cái bệnh đến, mình biết rằng khi mình bệnh đến mình đi bác sĩ cũng đi bác sĩ khắp nơi luôn, mà khi mà chữa không có khỏi rồi đó thì chỉ có một cái con đường duy nhất là dụng công hết mức độ luôn. Dụng công có nghĩa là buông xả thân tâm đó, thẳng đến con đường Phật đạo đó, thì tức khắc bệnh quý Phật tử lùi. Cho nên á, khi mà chúng tôi về lại Trúc Lâm gặp một số quý thầy, mấy ông thầy cũng ngạc nhiên lắm, ông rất đổi ngạc nhiên. Mà bây giờ cái việc Phật sự của chúng tôi làm đó thì so với người thường là cái sức khỏe ông khéo là ngã quỵ luôn. Mà quý Phật tử thấy ông tôi giảng liên tục, chẳng hạn ở nhà, ở tại thiền viện tôi giảng một ngày cho dạy cho chúng là 2 buổi, rồi thứ nhật là từng ngày cũng đi xuống Sài Gòn tôi giảng, rồi đi miền Tây, đi Hà Nội tôi hướng dẫn nhiều lắm, mà sức khỏe lại tốt. Là do gì? Đây lần lần tôi sẽ kể cho quý Phật tử những cái điểm mà chúng ta phải tin cái điều đó. Nhưng mà khi nghiệp chướng đến, không, khi nghiệp chướng đến là khi mà quý Phật tử quay là phải có trả. Chứ đừng có nói rằng cái người bậc ngộ đã bậc kiến tánh rồi, khi nghiệp đến mình trả. Cũng trả, nhưng mà trả bằng cách nào? Khi mà cái nghiệp lực nó đến với mình. Cho nên trong mà thiền sư Trung Hoa tập 1 có kể một câu chuyện đó, quý Phật tử hiểu rồi đó. Tức là Tổ Bá Trượng khi giảng kinh thì tất cả mọi người đều đến nghe. Nghe xong rồi dứt cái thời kinh đó, tất cả mọi người giải tán hết, nhưng mà có ông già thì không giải tán. Tôi nêu lên cái phần này cho quý Phật tử thấy. Thì Tổ mới hỏi là tất cả mọi người ai cũng giải tán hết, tại sao ông không đi? Thì ông già nói là con không phải là người thường, con chính là con hồ ly ở sau núi. Hỏi tại sao mà ông sanh vào cái loài súc sanh? Nói ngày xưa con trụ trì ở núi này, một hôm có một người đến hỏi bậc đại tu hành có còn rơi trong nhân quả hay không. Con nói không có nhân quả, do đáp một lời sai cho nên con rớt trong cái loài súc sanh làm tròn 500 kiếp. Nay nhờ ơn hòa thượng chuyển ngữ cho con một lời để con giải thoát cái loài súc sanh. Mình nghe câu chuyện này mình tưởng rằng bịa ra phải không? Thì cách đây khoảng 3-4 năm có một số quý thầy ở trong tông môn và một số ni sư ở Viên Chiếu đi qua núi Bá Trượng, thì thầy trụ trì dẫn đến cái hang Trồng Ly, hiện bây giờ vẫn còn luôn, cái hang Trồng Ly bên đó vẫn còn đó. Cho nên là có thật chứ không phải là bịa ra, phải không? Thì lúc này tổ Bá Trượng nói ông cứ hỏi, thì lúc này ông già nói là thưa hòa thượng, bậc đại tu hành có còn rơi trong nhân quả hay không? Thì lúc này tổ Bá Trượng nói là bất muội nhân quả, bất muội tức là không có lành, khi nhân quả đến không có lành. Hẹn như bây giờ quý Phật tử đến đòi nợ tôi mà tôi quên tôi cãi, tôi đâu có thiếu nợ, nhưng mà chỉ cần tôi nhớ lại cách đây khoảng 10 năm tôi nợ quý Phật tử 1 triệu đồng, tôi trả rất là vui, không những trả mà tôi còn cho thêm nữa khi mà tôi giàu có, đúng không? Tôi nhớ lại ngày xưa tôi nghèo lắm, quý Phật tử cho tôi 1 triệu, trên ngày hôm nay tôi mới có mặt trong cuộc đời này làm ăn giàu có, tôi cho quý Phật tử 1 tỷ luôn. Cũng vậy, khi một bậc thiền sư kiến tánh rồi, nghiệp nó đến, các ngài cười, phải không? Quý tử nhớ lại câu chuyện gì không? Tổ sư tử, rồi ai nữa? Tổ Huệ Khả, tổ Bồ Đề Ma, các vị tổ là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy. Nhưng mà ngược lại, ở bên Việt Nam có một vị tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm bậc đại tu hành có rơi vào trong nhân quả hay không. Mà quý Phật tử biết bậc đại tu hành là gì không? Bậc đại tu hành là một bậc kiến tánh, một bậc giác ngộ hoàn toàn đó. Cho nên đến hỏi sơ tổ thì ngược lại tổ Trúc Lâm mình trả lời khác, khác chỗ nào cũng giống như thế, nhưng mà trả lời bằng những cái câu thơ gọi là gì? Khẩu tọ hiết bồn ha Phật tổ, nha như kiếm thọ chỉ thiền lâm, nhất chiêu tử nhập a tỳ ngục, tiếu sát nam mô Quán Thế Âm. Tức là miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bán gặm rừng thiền, một mai chết độ a tỳ ngục, cười ngất nam mô Quán Thế Âm. Chết độ địa ngục khổ không? Khổ. Nhưng mà ngay trong giờ phút đó cười ngất có Bồ Tát Quán Thế Âm thì đâu có khổ nữa, phải không? Khi mình rớt trong cảnh khổ mà mình biết rằng ngày xưa mình nợ nần chứ không có gì hết, cái mình cười. Chẳng hạn như không, mình tự cho mình đang đi thì bất thình lình có một người gặp mặt mình, chửi mình, mắng mình, thì mình biết rằng đây là cái nợ nần đời trước, cái mình vui mình cười. Người mà không biết đạo người ta khổ, còn người mà biết đạo cười ngất nam mô Quán Thế Âm. Có Bồ Tát Quán Thế Âm bên cạnh rồi còn khổ không? Hết khổ, được an vui. Trả mà không có trả, phải không? Cũng trả chứ không, nhưng mà tỏ gì? Tỏ nghiệp chướng xưa nay không. Mình tỏ ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay không dính dáng gì hết. Khi mà quý Phật tử nổi nóng lên, khi quý Phật tử nổi giận lên là quý Phật tử đang ở trong cái trạng thái có, còn mình trở về cái trạng thái rỗng không, không thực thể, thì nghiệp nào nó đến mình đó. Cho nên trả mà không có trả đó. Cho nên trong cảnh đức truyền đăng lục có ghi đó, Hạo Nghiệt, con ông tăng Hạo Nghiệt hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, cổ đức nói rõ suốt thì nghiệp chướng xưa nay không, chưa rõ phải nên đền nợ cũ. Tức là ông tăng Hạo Nghiệt ông đến hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, dẫn câu nói là cổ đức nói, mà đó là của ai? Tức là cổ thiền sư Quyền Giác nói à. Thì ông hỏi nè, vậy tôn giả sư tử và nhị tổ Huệ Khả sao lại phải đền nợ cũ? Tức là các ngài cũng tỏ ngộ rồi, phải không? Quý Phật tử nhớ lại câu chuyện không? Khi mà trong sử 33 vị tổ ghi lại á, ông vua Kế Tân ông rất kính tin Tam Bảo, thì ngồi đạo Bà La Môn á, họ thấy Phật giáo phát triển quá, cho nên một hôm họ lẻn vào cung để giết ông vua. Mà trước khi giết ông vua họ nghĩ lỡ mà ông vua bắt á thì ông giết hết các hàng Bà La Môn, thì thôi chi bằng á, mình lấy y áo của Sa Môn mình mặc vào mà nếu mà bại lộ á, mình chạy trốn được á, thì ông vua Kế Tân ông đổ trên đầu mấy ông Sa Môn này hết, còn mình thì thoát tội, tức là đường công hai việc. Cho nên quý Phật tử thấy á, nhiều khi mình thấy trên mạng á, tự nhiên có một cái ông tăng ông cầm chai bia ông kẹp cái cổ một cô phụ nữ ông đi nghênh ngang ở sân bay ông uống là mình biết là ngoại đạo tà giáo rồi. Chứ ai mà tin là cái ông thầy nào ông ngu cỡ mức độ đó. Tôi dùng cái từ hơi mạnh chút á, không có một ông thầy nào ông vô minh đến mức độ mà tự mình hủy bỏ chính mình thì được, thì đâu có đến nỗi mà mình hủy bỏ cái tâm phong, phải không? Đâu có thể nào mà mình hủy bỏ một cái tăng đoàn. Không có ông thầy chùa mà ông dạy kiểu gì hết, mà đi mình mở trên mạng là thấy đi ngên ngang giữa sân bay là mình biết đây là ngoại đạo nó phá, nó thấy Phật giáo đang phát triển thịnh hành nó tìm cách nó phá. Thì ở đây cũng như thế, mình học người xưa thì bây giờ mình tỏ ngộ thời nay. Thời nay bây giờ sao? Chỉ cần mình cạo cái đầu, mặc cái áo vàng, bây giờ áo vàng ra chợ, quý Phật tử đến mà những cái nhà sách bây giờ bán đầy hết luôn. Chỉ cần mà mua mà mặc một cái bộ đồ vàng thì người ta tưởng ông thầy chùa, phải không? Chứ đâu có biết là ông thầy này ông thầy giả ở đâu. Thì quý Phật tử bây giờ thấy nhan nhãn rất là nhiều. Thì bây giờ tìm hiểu ra, bây giờ giáo hội tìm hiểu ra toàn là tăng giả không mà, chứ không có tăng thật. Thật không có ai làm chuyện gì đâu. Đó tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Thì thời xưa vậy, ngoại đạo Bà La Môn, cái dòng giống Phạm Chí, họ thấy được như thế rồi cái họ giả mạo. Sau khi bà chạy thoát rồi, ông vua cái tân bực lắm, ông biết đây là Sa Môn vào giết ông. Cái ông đến ông gặp tổ sư tử, ông hỏi là nghe nói á, ngài nói là năm quẩn đều không phải không? Thì tổ sư tử nói đúng, năm quẩn là không. Thì như vậy tôi mượn cái đầu được không? Thì lúc này tổ sư tử nói đã là thấy năm quẩn là không thì xá gì cái đầu, đưa cổ chém đứt cái đầu. Thì khi mà đứt cái đầu rồi á thì cái cánh tay phải của vua Cái Tân cũng rớt xuống cùng một lúc luôn. Đó, thì lúc này 7 ngày sau á, cái ông vua Cái Tân chết. Ông chết cái thì thái tử quan, tức là thái tử quan tử mới thắc mắc quá. Mới thắc mắc quá tại sao mà vua của mình không? Tức là cha phụ vương của mình đó, ngày xưa rất là kính tin Tam Bảo, nhưng mà tại sao mà bị vào cái hoàn cảnh này? Thì thắc mắc không biết ai giải nghi. Thì lúc này có một vị tiên nhân ở núi Bạch Tượng, tức là núi Tượng Bạch, mới nói như thế này: trong cái thời quá khứ á, vua sư tử tức là tổ sư tử và vua Cái Tân là hai người bạn thân, chơi thân rất là nhau, mà hai người cũng là Phật tử nữa, rất là thuần thành. Một hôm biện luận về giáo lý, cái tổ sư tử thua mà vua Cái Tân thì thắng. Tổ sư tử thua, cái ông chịu đựng nổi, chịu hết, không có chịu nổi nữa. Cái một hôm cái mời ông vua Cái Tân đến nhà, cái bỏ thuốc độc cho chết. Đó, ông quý tử thấy không? Do cái nhân duyên đó cho nên bây giờ sao? Nợ cũ nó tìm đến. Mà khi mà nợ cũ tìm đến á, mà hay cái một điểm là tổ sư tử ngộ đạo rồi, cho nên thấy được cái túc nghiệp ngày xưa mình đến, cho nên đưa cổ cho chém. Đó, qua cái phần này quý Phật tử mới hiểu. Rồi kế này nữa, nhị tổ Huệ Khả, tức là bị gì? Tức là ông Pháp Sư Biện Hòa, ông giảng kinh Niết Bàn ở chùa Khuôn Cú. Thì lúc này á, ông Pháp Sư Biện Hòa ông đang giảng, mà thính chúng nghe rất là đông. Mà trước cổng á, thì tổ Huệ Khả đang diễn thuyết cái nghĩa lý của kinh Niết Bàn. Đại chúng nghe thấy hay quá đi ra hết. Cái trong pháp tổ còn ai nữa? Ngày bây giờ tôi đang giảng, mà ví dụ mình nói ví dụ đơn giản thôi, tôi mà giảng nay đi thì bỗng nhiên thình lình á, mình nói khác hơn là Hòa Thượng Trúc Lâm, hay nói khác hơn là Hòa Thượng Thường Chiếu đi vào, phải không? Thì tất cả không những quý Phật tử mà tôi nữa cũng bắt buộc phải đứng dậy ra đón, đúng vậy không? Thì đây cũng vậy, khi mà tổ Huệ Khả giảng cái nghĩa lý sâu màu trong kinh Niết Bàn thì dầu cho Pháp Sư Biện Hòa giảng hay cách mấy, người ta cũng phải đi ra nghe. Cho nên ông gì? Ông sanh cái tâm tật đố. Ông đến ông quan Địch Trọng Khảng, ông báo là rằng tổ Huệ Khả thiết những cái bài pháp tà mị dụ dỗ dân chúng. Cho nên ông quan Địch Trọng Khảng ông biết hết, bắt bỏ tù. Bỏ tù cái tự nhiên khoảng 3-4 tháng sau cái ông đem đâm chém. Thì cái nghĩa là gì? Cho nên ông Tăng Hạo Nghiệt cũng nói là người xưa người ta đã tỏ ngộ rồi, còn tại sao bị chết? Người thì chết chém, người thì chết trong tù, còn Tổ Bà Đạt Ma bị chết gì? Bỏ thuốc độc cho uống chết. Toàn là những người mà đã có năng lực lớn, mà tại sao toàn là chết những cái này không? Đó. Thì lúc này thiền sư Trường Sa Cảnh Sàm nói: đại đức chẳng biết xưa nay không. Hạo Nguyệt nói: thế nào là xưa nay không? Nghiệp chướng đó. Xưa nay không là gì? Tức là nghiệp chướng. Thấy nghiệp chướng xưa nay không thì tức khắc mình an vui, mình tự tại, không dính mắc, không buồn khổ, cho nên gọi là nghiệp chướng. Hỏi: thế nào là nghiệp chướng? Trường Sa nói: xưa nay không. Tức là thấy xưa nay không, tức là nghiệp chướng nó dứt. Rồi Ngài mới nói bài kệ: giả có vốn chẳng có, giả diệt cũng chẳng không, niết bàn nghĩa đền nợ, một tánh chẳng khác gì. Thì cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử một cái đoạn nhân duyên. Khi mà nghiệp lực nó đến, hay nói khác hơn là khi mà quý Phật tử thấy là khi mình còn mạnh khỏe, quý Phật tử để ý nè, thì cái bệnh nó tật nó đến cái mình coi như thường, đúng vậy. Mà khi mà quý Phật tử thấy mình càng ngày càng lớn tuổi, mà khi mình còn trẻ mình chưa giải quyết được hết tất cả những cái nghiệp chướng trong nhiều đời của mình á, thì khó, mình rất khó vượt qua, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên khi mình còn mạnh là mình phải ráng làm gì? Tạo tất cả các việc thiện pháp, tu tập, rồi sám hối, để cái ngày mình ra đi cuối cùng đó, cái nghiệp lực nó đến cái mình quá giải cái một. Trong kinh Đức Phật diễn tả nha, mà khi mà cái phước mình nó cạn rồi đó, thì quý tử tin không, một hạt cát nó bay ngang qua con mắt mình cũng đuôi. Mà khi mà nghiệp lực mà quý Phật tử dồi dào rồi đó, thì cái cây nhọn nó đâm trong mắt quý Phật tử cũng không có mù khiếp gì đó. Cho nên qua ở đây là mình để mình hiểu được rằng á, mình vừa tu, mình vừa tạo tất cả các việc thiện pháp, mà cái thiện pháp đây á, không khác hơn là khi quý Phật tử tụng kinh, khi quý Phật tử sám hối, khi quý Phật tử tọa thiền. Đó là cái phước lực, gọi là phước lực xuất thế gian, không? Cho nên cái phần này rồi á, thì quý Phật tử nhớ lại, tối làm gì làm, quý Phật tử phải bỏ ra một buổi, hoặc là một tiếng, hoặc là nửa tiếng, thành tâm mình sám hối. Kế là mình phải tranh thủ như thế nào đó, một ngày á, quý Phật tử phải ngồi thiền từ nửa tiếng cho đến một tiếng, phải không? Bởi vì mình đi theo con đường thiền qua, thì chúng ta phải ngồi thiền, chứ đừng có nói là mình đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, phải không? Không có chuyện đó đâu. Phải ngồi lại để nhìn ngắm năm dòng sông thủ quẩn của mình để chuyển hóa, tìm cách mà chuyển hóa đó. Thì bây giờ đến cái phần kế nữa là cái phần tham vấn. Bởi vì anh huynh trưởng Chánh Thiện có dặn chúng tôi là hôm nay là có cái buổi tụng kinh để mà cầu siêu, phải không? Cầu siêu cho một vị gì đó, cầu siêu cầu an, cầu siêu cho một cái vị Phật tử sinh hoạt đạo tràng của mình. Rồi cái phần thứ hai nữa là anh huynh trưởng nói là thầy nêu lên cái phần mà đi nặt đá ở thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện của chúng tôi đó. Cho nên hai phần thì như vậy. Bây giờ còn thời gian cũng rất là ít, thì quý Phật tử có cái thắc mắc gì nêu lên để chúng tôi giải đáp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử dưới có thắc mắc gì không?
Sao?
Cái ai thắc mắc gì không? Không thắc mắc hả? Ai thắc mắc dưới không? Cô ngồi dưới kia. Có micro cho anh mượn. Thì đây có một Phật tử hỏi cái Phật tánh và cái lương tâm nó khác như thế nào. Bây giờ quý Phật tử biết lương tâm là gì không? Ở đây thường thường ta nói là mình sống mà không có lương tâm, hệ như mình làm cái việc gì đó Ngày bây giờ tôi nói đưa một ví dụ, chẳng hạn bây giờ quý Phật tử đi ra đường, phải không? Gặp một cái người bị tai nạn, hay nói khác hơn là gặp một cái người bị khổ mà mình không có giúp đỡ, đó là cái phần nhẹ thôi. Còn cái phần nó hơn sâu một chút nữa, đây tôi kể một câu chuyện là nói là mình sắm thiếu lương tâm. Chẳng hạn như ở gần chỗ tôi có một cái chùa, chùa Ni này nè. Thì khi á, mà cái chùa này cũng khổ lắm, mà khi á, cái người này vào, cái anh chàng này anh vào nói là hôm nay á, anh vào để anh cúng dường một số tiền, cúng dường một số tiền để làm cái đám giỗ cho cha ảnh. Thì cái sư cô này cũng tình thiệt, anh nói thôi bây giờ trước khi mà vào chánh điện lễ Phật á, thì dẫn ảnh đến một cái nhà kho gạo, coi thử gạo hết không, anh mua luôn. Thì cô này tình thật mà, dẫn đến cái anh chói lại, anh chói xong rồi đi vào trong nhà kho gạo á, thì còn 5-10 kg gạo à, để anh ta sắm, mà anh lấy hết luôn, lấy hết luôn, còn gì hết, anh vơ sạch đồ hết luôn. Thì đó gọi là gì? Người ta nói là sống thiếu lương tâm. Mà cái lương tâm này á, thì nó gọi là cái thức nổi ở bên ngoài, nó là cái thức tâm phân biệt, phải không? Nó chỉ là cái phần nổi thôi, chưa phải cái trí, phải không? Còn cái Phật tánh á, là cái thể bất sanh bất diệt. Mà nãy tôi nói á, khi mà cái dụng thiện của mình á, tạo tất cả các việc thiện, cũng từ cái Phật tánh nó đưa ra cái sáu cửa, tức gọi là nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Từ cái sáu cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, khi mình có dụng tâm thiện á, thì được sanh về cõi lạc. Còn cũng ngay trong cái nhất tinh minh đó mà mình dụng đi lệch, làm tất cả các việc ác, thì trong mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân, khi mình tạo tất cả việc ác gọi là thiếu lương tâm, thì mình sa đổ vào ba đường dữ, phải không? Đơn giản vậy thôi, gọi là thiếu lương tâm. À, như vừa rồi á, ở cái thiền viện của tôi ở, là thường thường là chúng tôi nhờ cái nước từ cái giếng bơm lên, cũng may nha, hôm nay tôi nói cái chỗ đó có nhiều, cũng nhiều cái lạ. Nước bơm lên là nhờ cái máy bơm tụi tôi bơm. Buổi sáng khi mà tụi tôi bơm nước lên thì mới phát hiện rằng hồi hôm thằng trộm vô lấy trà mất. Là gì? Nó biết rằng á, tụi tôi là nhờ cái giếng đó, phải không? Nhờ cái giếng đó tắm rửa giặt giũ, thợ này thợ kia cũng nhờ nó. Mà trong suốt một ngày như thế, vậy là tụi tôi phải mua cái bơm mới mà bắt xuống một suốt một ngày luôn, không có giọt nước được hết. Cho nên tôi sau khi mà tôi đem lên rồi đó, thì tôi sợ quá cái ngày đặt đá, nếu mà nó vào nó lấy nữa thì đến cái ngày đặt đá là cũng chết. Cho nên là chúng tôi làm một cái nắp hầm rất là lớn đậy lại. Thì đó gọi là gì? Cái người thiếu lương tâm. Cho nên qua cái phần này có một anh cư sĩ, anh cũng biết đạo một chút, anh nói là trong suốt một ngày quý thầy và tất cả cư sĩ không có một giọt nước tắm rửa thì chắc này mai này nó chết, nó sanh qua Iraq, vì qua đó qua châu Phi rồi đó không có nước. Thì mình nêu lên để cho quý Phật tử biết rằng đó là không có lương tâm, không có một cái tâm mà gọi là một cái tâm tàm quý, một cái tâm xấu hổ, cũng gọi là thiếu lương tâm. Thì đó gọi là cái dụng của thức, đây gọi là cái dụng của thức trong Phật tánh. Nói cho quý Phật tử hiểu. Nhiều khi mà chúng ta không hiểu nó lẫn lộn, mà quý Phật tử thấy cái này nó rất là sâu, gọi là tánh tướng bất nhị á, nó cũng gọi là tánh tướng bất nhị. Khi mà quý Phật tử coi mà kinh, coi mà phim Tây Du Ký đó, khi mà Đường Tam Tạng đuổi tôn hành giả trở về núi, núi gì, Hoa Quả Sơn, thì bây giờ quý Phật tử nhớ lại con Lục Nhĩ Hầu không? Nó biến quá làm sao không biết, mà giống như là Tề Thiên Đại Thánh, đến mức độ mà hai bên đánh suốt luôn. Thì đến gặp ra Đường Tam Tạng mà Cẩn Cô Nhi là hai người cứ lăn ra ngã luôn, không bao phân biệt được. Cuối cùng gặp Bồ Tát Quán Thế Âm mà cũng không nhận ra được luôn. Khi mà quý Phật tử mà tu đến giai đoạn mà tánh tướng bất nhị á, mà đến nỗi mà trở và cái tánh nghe phản quan tự tánh nhận ra, mà muốn nhận ra được thì quý Phật tử phải một phen, gọi là người xưa ta nói á, một phen chết đi để ngàn năm sống lại, tức là trở về cái Phật tri kiến, tức là khi mà gặp Phật Tổ Như Lai liền cái bình bát xuống rồi đó, tức là cái dụng nó phát lên rồi đó, thì mới nhận ra được đâu là tướng, đâu là tánh. Quý tử nhớ đoạn đó không? Cho nên ông Ngô Thừa Ân rất là giỏi về cái đó, gọi là tánh tướng bất nhị. Tu cái đến cái giai đoạn gọi là tánh tướng bất nhị rồi đó, cũng chưa phải là xong việc. Cho nên người xưa ta nói chỉ là bờ mé của ý thức giữa cái tướng và cái tánh, hay nói khác hơn là giữa cái lương tâm và cái Phật tánh. Nhiều khi chúng ta lẫn lộn, phải không? Nhiều khi mình không hiểu là cái dụng của thiền sư khác nha. Cái dụng của thiền sư khác mà cái dụng của người mới học đạo nó khác. Đó, quý Phật tử qua cái phần này hiểu một cái điểm. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở Thái Tuệ tôi nói đó, trong kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa, Phật nói là coi tất cả người nam người nữ là thân bằng quyến thuộc của mình, là các ông chớ làm cho những người này buồn giận. Thì tôi giảng đến cái đoạn đó tôi nói là sao? Chẳng hạn như bây giờ khi mà quý Phật tử mình sẵn sàng mình đem 10 triệu, 5 triệu, 20 triệu, 30 triệu mình đến mình cúng dường cho các bậc tôn đức, các vị hòa thượng. Nhưng bây giờ đặt dấu hỏi, tại sao khi quý Phật tử đi chợ có một cái bà già, bà bán một bó rau muống, hỏi bao nhiêu? 10 đồng, cái mình trả 5 đồng bán không? Nhiều khi bà già tôi thấy bắt khóc luôn. Cho nên tôi nói đặt dấu hỏi một câu, tại sao ngay trong giờ phút đó mình không quảng kết thiện duyên? Bà nói 10 đồng thôi mình đưa 10 đồng đi. Tại sao mình sẵn sàng mình cúng cho các vị hòa thượng 5 triệu, 10 triệu mà còn đang mình trả? Thì trong tâm thức của mình không thấy, nhưng mà với Phật tri kiến thấy được rằng mình cúng để mình cầu phước. Khi mình không có khởi niệm, mà những cái niệm vi ti đó trở về cái Phật tri kiến mới thấy được. Cho nên mình khi mình cúng mình cầu phước, cúng cầu phước thì mình tiếc. Còn bà già này bà không có phước trả. 500 bán không? Đồng bán không? Tôi kinh nghiệm tôi biết nè. Chẳng hạn như tôi đi một chiếc xe taxi, khi mà tôi lên xe thì ông tài xế á, trên cái bảng tiền nó hiện lên 80 ngàn. Tôi nói thôi cho 100 luôn, khỏi thối tiền lại. Thì trên khuôn mặt ông vui, mình thấy có 20 ngàn thôi, ông cũng rất là vui. Ông cũng rất là vui, ông hiện lên cái biểu hiện nét vui là trong suốt một ngày đó ông cũng vui luôn. Mình biết được như thế thì đó là gì? Một là mình rộng kết thiện duyên, hai là mình làm cho chúng sanh vui, không có buồn khổ, phải không? Còn nhiều khi á 99 đồng mình cũng bắt người ta thối 1 đồng bắt như thế vậy đó, phải không? Đó mình hiểu ra được rồi. Thì cái dụng của thiền sư khác mà cái dụng của người mới học đạo khác, nó ngầm một chút xíu thôi, hiểu ra rồi đó. Thì khi một phen mà trở về Phật tri kiến tỏ suốt được, gọi là tánh tướng bất nhị, tánh tướng không hai. Tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được một cái điểm Phật tánh và lương tâm đó. Rồi ai, cái ai hỏi gì thêm không? Rồi. Cái câu thứ nhất là mạt na thức là gì? Mạt na thức là gì? Ý thức hả? Đúng rồi. Cái ý thức là nó cái phân biệt. Chẳng hạn bây giờ mình phân biệt phải, khuấy, hơn, thu, thiện, ác, có, không. Mà khi mà đưa vào thì mạt na thức giống như là sa tăng. Không, tức là khi mà nó đưa chiền tống thức mà nó đưa vào rồi đó, thì cái thằng mạt na thức này á, đưa thiện nó cũng nhận, đưa ác nó cũng nhận, đưa cái gì nó cũng nhận hết. Tức là đưa vào trong cái tạng thức nhận hết, không có cần nói chẳng hạn bây giờ đưa ác nó không, cái này ác lắm tôi có làm, còn cái này thiện tôi làm. Chính là cái mạt na thức. Còn cái thằng ý thức á, tức là gọi là công quy thủ mà tội quy khôi. Công á, đứng đầu cũng là ảnh, mà tội đứng đầu cũng là ảnh. Có những lúc anh lên thiên đường, có những lúc anh xuống địa ngục, anh làm đủ chuyện hết. Khi mà ý thức mà chuyển thành gọi là diệu quan sát trí rồi đó, tức là những gọi là tám thức mà chuyển thành bốn trí rồi đó, và thành sở tác trí, phải không? Gì nữa? Diệu quan sát trí, gì nữa? Cái thứ bốn gọi là đại nguyên cảnh trí đó. Khi mà mình ngộ ra được cái Phật tánh của mình á, Phật tánh viên dung của mình rồi đó, thì ngay trong giờ phút đó là nhìn hết tất cả các pháp mà mình bất động, tức là mình không đưa vào trong cái mạt na thức nữa, thì cái thức đó nó chuyển thành trí, không? Cho nên qua cái phần này quý Phật tử phải hiểu, khi mình mê á thì tất cả cái ý thức này mình tạo tội, mà khi mình ngộ ra rồi đó thì mình cũng mượn cái ý thức này là cái dụng của Phật pháp. Cho nên á, trong cái phần mà dụng công á, thì các hàng thanh văn á bắt buộc là phải phá hành ấm, tức là sát nè, thọ nè, tưởng hành. Hành ấm là những cái tâm niệm lăng tăng lợn cợn, tức là phải diệt hành ấm. Còn ngược lại trên con đường Bồ Tát Đạo là dùng cái hành ấm này gọi là làm cái chủng trí bát nhã đi vào cuộc đời, cũng làm ăn, rồi gì nữa, cũng phổ độ chúng sinh, làm hết tất cả. Mà dùng cái gọi là chủng trí bát nhã này làm hết tất cả, nhưng mà không có khởi một cái tâm niệm phân biệt gì hết, gọi là phân biệt hết tất cả tướng nhưng mà không rời đệ nhất nghĩa đế, tức là đây cái ý thức chuyển thành trí, phải không? Còn khi mà mình mê á, là cái gì mình cũng lượm vô hết, lượm đến một hồi cái kho mình nó đầy, chính cái kho này đầy, khi mình chết, mình vừa chết một cái nào mạnh thì nó đưa mình đến, cái nào nhẹ thì nó không đưa đến. Bây giờ mình làm cái gì mạnh, tham nè, sân nè, si nè, tật đố nó mạnh, thì khi nó mạnh đó thì cái tàn thức này nó có cái chủng tử mà, nó đưa mình đến một cái quốc độ. Mình hay tật đố, mình hay ích kỷ, mình hay sân tham, thì mình đến một cái chỗ quốc độ. Quốc độ bây giờ quý Phật tử coi lên cái thế giới Trung Đông, phải không? Bắn chém đánh đủ thứ chuyện hết, thì mình rớt trong cái cảnh đó, mình sanh ra trong một môi trường chiến tranh động đất sóng thần đủ hết, để nó hình thành hạt giống. Mình thấy cái hạt giống nó vô tướng, nhưng mà khi mình chết đi rồi thì hạt giống nó đẩy mình đến. Còn mình sống với cái tâm mình á, nhu nhuyến thanh tịnh từ bi hỷ xả, sống với cái tâm đó. Mà sống với cái tâm đó rồi khi mình chết thì cái tâm nó cũng đẩy mình đến một cái cảnh giới an ổn, cảnh giới lành. Cho nên quý Phật tử thấy là mình, hồi nãy tôi nói mình tu tức là mình thực tập khi mình còn sống. Khi một tâm niệm xấu ác đến, ráng cố gắng buông xả, đừng có dính mắc đưa trong cái tàn thức. Tức là tu đến mức độ là gọi là không như lai tàn, trong cái kho mình nó trống rỗng, không có gạo, không có bắp, không có lúa, không có gì hết. Còn bây giờ mình hay gom, phải không? Chị người ta điện thoại đến cái hạn như vừa rồi. Vừa rồi tôi bảo đảm mà điện đến là quý Phật tử bắt máy liền. Khi cái hạn như vừa rồi 6 giờ rưỡi sáng có một cô Phật tử bên Mỹ điện qua tôi hỏi: "Thưa thầy, thầy có biết ông thầy đó ngày xưa ở Việt Nam là cái gì hay không?" Gặp như quý Phật tử là sao biết? Ông thầy tôi biết hết á, trời cũng ăn nhậu không à. Ví dụ vậy. Nhưng mà đến khi mình biết đạo rồi thì Phật tử điện lại mình nói như thế này: "Tôi còn chưa biết rõ tôi thì làm gì biết ông thầy?" Tự nhiên họ mô Phật là cúp điện thoại. Thấy không? Tức là mình không buông chuyện. Mà mình không buông chuyện ngày nào mình cũng như thế. Thì trong kho tàn thức của mình gọi là không như lai tàn. Người ta cho lúa, cho bắp, quý Phật tử thích lắm. Gặp cái gì cũng lượm hết. Khi mình lớn tuổi mà cái gì mình gặp ngoài đường, cái lon, cái nồi, cái chảo cũng lượm hết. Có nhiều ông già, bà già thấy tội lắm. Gặp cái gì cũng gom hết, phải không? Thì bây giờ mình tu tập như thế nào đó, đừng có gom đồ thiên hạ nữa. Thì từ từ cái kho mình chấm, kho mình rỗng, thì tức khắc mình chết là giải thoát. Mình mà đi tái sanh là do cái thằng, mấy thằng chủng tử này, phải không? Chủng tử gì? Khởi hiện hành, rồi hiện hành quân chủng tử, và cái phần duy thức học đó. Mà mình không quân những cái hạng chấm này nữa thì bảo đảm chết cái mình giải thoát. Cho nên tu gọi là buông xả thân tâm đó. Nãy tôi nói đó, tu là phải buông xả phân tâm, đừng có dính mắc, đừng có chấp trước, tức là vượt thoát độc lưu. Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai là câu gì? Nhận thức và tri thức. Nhận thức là ông nội của ông tri thức, giống nhau thì thôi chứ có gì đâu, đúng vậy không? Nó cũng ông nội ông ngoại cứ kế thôi. Thì chẳng hạn bây giờ mình nhận một cái việc nào đây, tức là mình nhận, mình biết được cái bình hoa này ai mua đến. Còn cái trí thức là nó phân biệt, phải không? Nhận thức được là mình biết là cái bình hoa là ai mua đến, mà tại sao ông cắm hoa kỳ quá, thì cái thằng trí thức nó phân biệt, chứ không phải là trí tuệ bát nhã. Còn trí tuệ bát nhã là thấy cái bình hoa là cái bình hoa, tức là tuệ bát nhã phát sinh, thì nó khác nhau. Tức là một vị thiền sư mà trở về cái chỗ tâm bất động rồi đó, cũng ăn cũng uống giống như mình, nhưng mà các ngài á, suốt qua hết mà không trụ tất cả pháp, biết hết mà không trụ. Mình thường thường người đời ta nói là cái ông này ba phải á, thường thường nói gì đó. Nhưng mà cái chuyện ba phải khác, mà cái chuyện của thiền sư khác. Thiền sư là nhìn tất cả các pháp mà với cái tâm bất động, không phân biệt, không chia sẻ, không có để ý thức chen vào. Ngay trong kết cảnh giới đó, mà tôi hay kể cho quý Phật tử một câu chuyện á, ngay đây, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết, thấy không? Căng trần tiếp xúc với nhau, nhưng đừng cho bà già mới chen vào. Bà già tức là ý thức, mà ý thức nó chen vào thì nó không có ổn, bị rối. Cho nên chỉ có giữa căng và trần tiếp xúc giao thô, nhưng mà đừng có trần ý thức chen vào, thì đó gọi là tâm thể mình bất động, tâm thể mình an ổn, đó gọi là nhận thức và trí thức. Nó cũng na ná với nhau. Rồi bây giờ quý Phật tử hỏi thêm không? Rồi tiếp. Cái đạo tràng này ngộ lắm, khi mà hỏi ai hỏi đó, mà khi mà hỏi được một người rồi hỏi nhiều lắm, đúng không? Đạo tràng tôi để ý á.
Nhưng mà ví dụ cận nghiệp đến thì mình buông xả được, không dính mắc được, nhưng mà ví dụ là cái nghiệp quá
Thì đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm, cái cận tử nghiệp và cái tích lũy nghiệp. Khi mà cái cận tử nghiệp đến mà nó xấu, tôi đã trả lời nhiều lần rồi, khi mà cận tử nghiệp đến mà nó xấu quá thì mình cũng rớt xuống đường xấu. Nhưng mà cái tích lũy nghiệp mình nó nhiều quá. Bởi vì tích lũy nghiệp là gì? Là sám hối, là tụng kinh, là tọa thiền, là tạo các việc thiện pháp. Thì khi mà người ta mà nghiệp lực nó nặng á, thì người ta ở cái cảnh giới đó chẳng hạn như 10 ngày, 20 ngày, một kiếp, hai kiếp cho đến vạn kiếp. Còn mình cũng rớt cái cảnh giới đó, nó tương tự, nhưng mà chỉ từ 1 đến 7 ngày là xong. Giống như bà Mạc Lợi Phu Nhân, bà rớt xuống địa ngục, nhưng mà chỉ có 7 ngày thôi. Thọ sanh trong cái cõi xấu đó chỉ 7 ngày, hết 7 ngày bà được sanh lên cung trời Đau Lợi. Vì cái cận tử nghiệp bà quá xấu, khi bà chết bà chỉ nhớ hai cái lỗi của bà. Một là sát, một là dâm, hai là nói dối. Chỉ nhớ hai cái giới đó thôi mà bà phải rớt cõi xấu. Nhưng mà do cái tích lũy nghiệp bà tu tập thọ bát quan trai, tháng nào bà cũng thọ, do bà cúng dường Như Lai và thánh chúng, cho nên bà chỉ thọ sanh trong cái cảnh giới đó 7 ngày. Hết cái nghiệp lực 7 ngày đó, bà được sanh lên cung trời Đau Lợi, hưởng cái cảnh vui thiện giới. Phải không? Cho nên là tích lũy nghiệp mình dồi dào, thì dầu cho cái cận tử nghiệp đó nó xấu, thì nó cũng đẩy mình đến cái chỗ cõi tốt. Cho nên quý Phật tử thấy là một đứa nhỏ mà sanh ra trong một gia đình thiếu thốn nghèo khổ, tự nhiên nó sanh ra 2-3 tuổi nó chết, bởi vì cái cận tử nghiệp nó xấu mà cái tích lũy nghiệp nó quá tốt. Nó không thể nào ở trong một cái gia đình thiếu thốn, thiếu chi kiến, rồi thiếu hết tất cả, không có niềm tin tâm bảo, thì tự nhiên nó đổn mạng, tự nhiên cái mạng nó đổn nó đi. Hoặc nó khác hơn là có những người cận tử nghiệp quá tốt mà cái tích lũy nghiệp thì quá xấu, cho nên sanh trong một gia đình, chẳng hạn như ông vua đi, có những hoàng thái tử sanh ra đời, khi lên làm vua mới 17 tuổi, làm vua được 3 ngày bị Tây Du ta giết. Đó, quý tử phải hiểu một cái điểm đó. Cho nên cận tử nghiệp cũng rất là tốt, mà tích lũy nghiệp cũng cần cố gắng. Cho nên quý Phật tử tu tập rồi đừng có sợ. Kế nữa là cái chuyện tu của mình, chẳng hạn như cái trong thời quá khứ mình tạo cái nghiệp gì cũng biết, nhưng mà ngay trong giờ phút thực tại mình đã sám hối rồi, thì mình đừng có nhớ, đừng có quấn vương. Trên bên Tây Tạng nó có một cái hay cái chỗ là khi mà đã là Phật tử rồi, họ cấm nha, cấm chỉ luôn, không được coi những cái tai nạn bị hoặc là giết người nè, hoặc là bắn súng nè, hoặc là những cái tai nạn thảm khốc, không có cho mình coi những cái cảnh tượng, nó không có coi. Hoặc là nói về cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh, họ không cho mình quán chiếu, mà bắt buộc mình quán chiếu về cảnh giới bất động, quán chiếu về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, bắt buộc mình quán chiếu về những cảnh giới Phật, những cảnh giới chư thiên, để cho cái tâm mình khi chết mình nhớ cảnh giới đó thôi. Còn lỡ mình khi mình chết rồi mình nhớ mình đang bắn súng bắn gì đó sao? Cho nên là khi mà quý Phật tử đã thành tâm sám hối rồi, sám hối rồi xong, đừng có nhớ, đừng có rây rứt, thì cái tâm mình nó an. Cho nên lục tổ nói là khi các ông sám hối rồi thì cái niệm trước, niệm sau, niệm kiêu cuốn, niệm ngu si, tất cả cùng một lúc tiêu diệt hết, không nhớ lại chuyện quá khứ, luôn luôn sống với trong cảnh giới thực tại, thì bảo đảm quý Phật tử chết được an ổn, phải không? Cho nên qua cái phần này là phải mạnh dạn. Và bây giờ chắc hết hỏi rồi phải không? Thì bây giờ tôi thông báo luôn cho quý Phật tử. Tức là ở đây hôm bữa cái anh huynh trưởng chánh thiện vào thường chiếu tu học một ngày, thì có thầy thị giả nói là sư phụ thường chiếu có đưa một cái thiệp. Đây cái thiệp là lúc trước tôi có trình lên, tôi đọc sơ cho quý Phật tử. Tức là ban tổ chức trân trọng kính mời đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang quan hỷ tham dự lễ khởi công đặt đá thiền viện Châu Năm Chánh Thiện từ ngày 8 tháng 10 năm Giáp Ngọ nhằm ngày 29 tháng 11 năm 2014, địa điểm xã Sông Khoan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sự quan lâm tham dự của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường bằng pháp lợi sanh. Thay mặt ban quản trị thiền phái Trúc Lâm, thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, trưởng ban tổ chức và thượng Thích Nhật Quang, tức là sư phụ thường chiếu có cái nhã ý mời đạo tràng của quý Phật tử. Thì hôm bữa thì cái anh vinh trưởng ảnh sợ là ở ngoài đó khi quý Phật tử đến đúc chuông, đúng gì không, là thấy là có 16 cái nhà vệ sinh, nước thì thiếu nữa, thành ra nhà cửa không có ở nữa. Thì anh binh trưởng anh ngại quá, anh tính là ngủ đây một đêm rồi sáng đi ra, tôi sợ trễ mà mệt nữa, cho nên quý Phật tử đừng có ngại. Vừa rồi tôi có một cái nhà khoảng chứa khoảng là 400 người ở, tức là nhà xây tường lửng đó, tức là lót gạch mang đầy đủ. Còn anh binh trưởng nói là sợ thiếu nhà vệ sinh phải không? Tôi báo cho quý Phật tử biết luôn là tôi xây hết thảy là 96 cái nhà vệ sinh. Cho quý Phật tử thoải mái luôn. 96 cái. Đúng 96 cái luôn á. Cho quý Phật tử là khỏi sợ nữa, phải không? Ra đó ăn ngày 3-4 bữa thì mặc kệ ăn sợ nữa. Cho nên còn nước á, là tôi trực tiếp ở đất mình bây giờ mới phát hiện ra rằng á, ngay cái đất mình nó có một con sông rất là lớn. Mà ngày xưa mình biết đến cái mùa tháng 10 á là nước rất là trong, cho nên tụi tôi bơm thẳng từ nước sông lên luôn, cho nên là tắm rửa rất là thoải mái, không sợ thiếu. Sở dĩ mà tôi mời đạo tràng Tuệ Quang ra vì lý do ở miền Bắc họ vào trước 2 ngày, họ vừa rồi họ mình cho họ cái đĩa mà thọ bát quan trai của thiền viện Tuệ Quang ra đó, họ rất là thích, họ nói họ mong muốn gặp anh Vinh trưởng và một số quý Phật tử ở Tuệ Quang. Họ cái hình dung là đạo tràng này tu gắt lắm, tôi giới thiệu sao không biết. Cho nên bây giờ họ ra họ gặp mặt ở Lạng Sơn nè, Sao Pha, Thái Nguyên rồi Lào Cai, ai cũng muốn gặp mặt hết. Rồi xin là nếu mà quý Phật tử mà đủ duyên mà phát cái tâm dũng mãnh á, rồi xin họ nói là muốn tu tập với mình một ngày một đêm. Thì nếu mà quý Phật tử mà sắp xếp thời gian á, tôi bàn anh binh trưởng á, thì thứ bảy là kết thúc. Thì nếu mà quý Phật tử mà đủ cái nhân duyên á, thì ở Hà Nội họ ở lại, họ thọ bát quan trai, tức là từ thứ bảy đến sáng thứ nhật xả giới, xong ăn cơm trưa xong họ về. Đó, tôi nêu lên những cái vấn đề. Thì quý Phật tử có ý kiến gì nêu lên trong cái buổi đặt đá xây dựng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cái anh binh trưởng mất rồi. Anh binh trưởng có ý kiến gì không? Thì lúc trước là bữa có thầy Bảo Tú, tôi bận việc quá, thầy Bảo Tú lên trình thầy chủ trì Trúc Lâm về để dự cái lễ đặt đá, tính là nếu mà đủ duyên mà thầy là về đêm nghỉ lại thì chúng tôi thỉnh thầy giảng một thời buổi tối. Thì nhưng mà thầy đó là cũng chưa có chắc là đi buổi tối về buổi tối, mà thầy công việc thầy rất là nhiều, thầy sợ là nếu mà không đủ duyên á thì 3 giờ sáng thầy từ Trúc Lâm thầy đi ngõ cái Di Linh á đi xuống, thành ra đi đến đó thì 7-8 giờ sáng, cho nên cũng chưa có chắc, thấy không? Đó tôi nêu lên cho quý Phật tử rõ một cái điểm đó. Tại vì chúng tôi cũng có cái cất một cái thất gỗ cho các vị hòa thượng ở đó, thành ra cũng cái thất đó là cũng tranh thủ làm để cho các vị hòa thượng ra để mà ở cho cái ngày đặt đá. Tôi nêu lên cho quý Phật tử rõ. Thì ở đây cái thiền viện này là cũng là 4-5 năm rồi, tụi tôi mới xin được cái giấy chủ trương rồi giấy phép để mà khởi cái công xây dựng một cái thiền viện trực thuộc hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì nếu mà quý Phật tử đủ duyên thì chúng ta tham dự, đó là cái niềm khích lệ lớn lao trong cái công cuộc hoằng pháp mà khi mà hòa thượng Thượng Chiếu có dạy đó. Thì thôi quý Phật tử không có gì, chúng ta hồi hướng ha. Chúng